Tướng Phi Lô Tách bị bỏ lại ở dọc đường.
Đoàn quân Hy Lạp tiến sang đất Troa được sự phụ trợ của thần thánh nên rất thuận lợi. Chẳng bao lâu mà những người Hy Lạp đã sắp tới đảo Lemnos. Gần đảo Lemnos có hòn Kride, một đảo nhỏ hoang dại. Tuy nhiên ở đây lại có một ngôi đền thờ nữ thần Krida nổi tiếng rất linh thiêng. Theo lời chỉ dẫn của một nhà tiên tri, đoàn quân Hy Lạp phải tới hòn đảo này tìm ngôi đền thờ của nữ thần Krida để dâng lễ. Nếu không thì những người Hy Lạp không thể nào đánh chiếm nổi thành Troa. Người anh hùng Herakles, con của thần Zeus, đã giáng sấm sét trong cuộc tiến đánh thành Troa để trả thù Laomedon về cái tội lừa lọc, bội ước, cũng đã dừng chân lại chốn này, tìm bằng được ngôi đền thờ để dâng lễ. Những người Akronos trong cuộc hành trình đi sang xứ Colchis cũng đã cử đích thân thủ lĩnh Jadon tới dâng lễ ở ngôi đền thờ này. Giờ đây, đến lần người Hy Lạp mở cuộc chiến tranh Troa lần thứ hai, trừng phạt chàng Paris, con của vua Priam, đã can tội vi phạm truyền thống quý người trọng khách. Hội đồng tướng lĩnh quyết định cử tướng Philostes, một đầu đệ và cũng là một chiến hữu trung thành của Heracles xưa kia, dẫn đường lên đảo để tìm ngôi đền thờ. Đảo hoang nên cỏ lau cây dại mọc ngút ngàn, chẳng có đường mòn lối cũ, cũng chẳng có một dấu chân nào nên rất là khó tìm. Philostes phải vừa đi vừa vạch đường cho anh em đi sau mình. Khó khăn nhưng rồi cuối cùng chàng cũng tìm ra được ngôi đền. Philostes sung sướng reo to lên và bước qua ngưỡng cửa. Bất chợt có một con rắn khá to từ một bụi cây quăng mình ra mổ vào chân Philostes một cái. Đau quá, vị tướng này thét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Các chiến hữu nghe tiếng thét vội chạy đến, nhưng vô kế khả thi. Chẳng ai là người biết một phương thuốc thần diệu nào để mà cứu chữa cho Philostes đây. Họ dìu Philostes ra thuyền. Vết thương của chàng bốc lên một mùi hôi thối rất là khó chịu. Chàng nằm bất động trên thuyền, trên rỉ, kêu la. Sau khi làm lễ hiến tế, đoàn thuyền Hy Lạp nhổ neo tiếp tục cuộc hành trình, nhưng quả thật là khó chịu vô cùng. Vết thương của Philostes bốc mùi nồng nặc, còn Philostes thì không sao chịu đựng nổi những nhức nhối đau buốt đó. Chàng rên la suốt ngày đêm. Tình cảnh phiền toái như thế, Ulysses thấy mình phải cần vứt bỏ Philostes lại dọc đường thôi, để bảo đảm cho cuộc hành quân được hoàn thành nhanh chóng. Chàng đề đạt biện pháp ấy với hội đồng tướng lĩnh, và hội đồng đã đồng thanh nhất trí chuẩn y lời đề nghị của Ulysses. Đoàn chiến thuyền qua đảo Lemnos dừng lại, người ta cho khiêng Philostes lên bờ. Lúc này chàng đã mệt quá vì đau đớn nên ngủ thiếp đi, không hay biết gì hết. Đến khi chàng tỉnh dậy thì thấy mình nằm trơ trọi trên bãi biển vắng hoang, bên cạnh có cây cung, ống tên và một ít lương thực. Philostes giận dữ vô cùng, bọn người Hy Lạp đã bất nhân bất nghĩa đến thế thì thôi á. Chúng bỏ chàng lại ở nơi hoang đảo này, coi như chúng đã giết chàng. Chàng làm sao có thể sống nổi khi người ốm yếu, chân mang thương tích này? Nhưng chàng nghĩ, ta còn cây cung và ống tên của thần Heracles đây, chắc rằng thần thánh không nỡ bỏ mặt ta đâu, mà không động lòng trắc ẩn phù hộ để giúp đỡ ta vượt qua khỏi nỗi bất hạnh này. Rồi thì mọi việc sẽ trôi qua. Bây giờ trước hết là ta không được nản chí. Từ đó trở đi, Philostes bắt đầu cuộc sống của một con người trên hoang đảo. Ý chí và nghị lực cũng như sự giúp đỡ của thần thánh đã giúp chàng sống qua hết năm này đến năm khác. Và 9 năm trôi qua, cho đến năm thứ 10 theo sự phán truyền của thần thánh, quân Hy Lạp nếu không đón được chàng về để chàng tham dự cuộc chiến đấu bằng cây cung và ống tên của mình, thì quân Hy Lạp không thể nào hạ được thành Troa. Chỉ đến khi đó thì những người Hy Lạp mới cho thuyền cử người đi tìm Philostes về. Sau khi bỏ Philostes lại trên hoang đảo, thì đoàn thuyền Hy Lạp thẳng tiến tới thành Troa. Cuộc xung đột giữa thế giới Hy Lạp ở Nam Địa Trung Hải với thế giới phương Đông vùng Bắc ven biển Tiểu Á chỉ còn là chuyện ngày giờ.